văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Trống Tàu, một bản người Mông ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Xa xôi, cách trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống của người dân còn muôn vàn thiếu thốn, nhưng con em đồng bào nơi đây luôn khao khát được học cái chữ. Để gắn bó với học sinh vùng cao, nhiều thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp trồng người. Qua ghi chép, dạy chữ ở Trống Tàu của tác giả Phương Thủy, quý vị và các bạn sẽ có thêm những cảm nhận về cuộc sống, công việc và tình yêu nghề của các thầy cô giáo trên mảnh đất xa xôi này.
Con đường lên Trống Tàu, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu vào ngày mưa như đánh đố người đi đường vì những ổ gà, những rãnh đất sâu cứ vòng vèo trơn trượt chồng lên nhau. Dù là các thầy giáo hàng tuần về bản hay người dân địa phương thì xe máy dắt nhiều hơn đi. Chúng tôi, những phóng viên vùng cao, vốn không xa lạ gì với những con đường về bản, vẫn toát mồ hôi mới đẩy được xe bò lên con đường này. Dọc đường, đồng bào vùng cao ai gặp chúng tôi cũng dừng lại chào và động viên cố lên đến bản. Bởi họ nhìn người lạ lên đây, đoán là người thân của các thầy cô giáo. Anh Hờ A Su đưa con gái Hờ Thị Vàng đến lớp. Anh bảo năm nay con vào lớp 1, gia đình rất yên tâm để con ở lại trường với các thầy cô giáo. Vì từ mái trường Trống Tàu này, nhiều học sinh của thôn bản đã học tập, lớn lên và trưởng thành. Với anh Su, hình ảnh những người thầy, người cô luôn là hình ảnh đẹp nhất, là nơi mà đồng bào trong bản gửi gắm sự kỳ vọng cho tương lai tốt đẹp của con em mình. Anh Su mang theo túi táo mèo thơm phức mời chúng tôi thưởng thức, nhưng không quên cất lại một phần nhỏ tặng các thầy. Sự giản dị, chân chất của người dân vùng cao khiến chúng tôi quên hết những khó khăn đi đường, theo chân anh Su và bé Vang đến điểm trường Trống Tàu. Trước mắt chúng tôi, bản Trống Tàu nhỏ xinh hiện ra. Giữa chốn rừng xanh núi thẳm ấy, cuộc sống của người dân thật bình lặng. Nhưng tiếp xúc với họ, chúng tôi cảm nhận họ không còn đói ăn và càng không đói chữ, bởi dù giao thông cách trở, cách trung tâm xã 40 km như một bản làng biệt lập, thì ở đây mái trường nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của con trẻ. Nơi đây có 7 thầy giáo vừa dạy chữ, vừa làm cha, làm mẹ cho 89 học sinh nghèo, trong đó có 31 em ở lại trường. Anh Su đưa bé Vang vào lớp giao cho thầy giáo Trần Xuân Nghiệp, giáo viên phụ trách điểm trường. Nụ cười thường trực trên môi. Mình giao con gái cho thầy nhé, nhờ các thầy chăm sóc, cuối tuần mình đón cháu. Cán bộ ở đây thăm các thầy, mình về trước còn đi nương. Bé Vang nhoẻn cười chào bố rồi lon ton vào lớp. Sự khó khăn vất vả nhưng tình yêu và niềm tin với các thầy cô giáo và tương lai tươi sáng đã khiến cho những đứa trẻ dù mới 6 tuổi đã sẵn sàng xa vòng tay của bố mẹ để đến trường học chữ. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nghiệp chia sẻ, điểm trường Trống Tàu có 89 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, 100% các em là đồng bào dân tộc Mông. Các em đến từ 3 thôn, Trống Tàu, Háng Đay và Tà Chơ, trong đó có những thôn cách điểm trường 10 km. Ngày nắng, đường đã khó đi, đừng nói là ngày mưa. Bởi vậy, để đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, các thầy cô giáo đã không quản ngại đến từng gia đình vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Dừng lại ít phút, thầy Nghiệp chia sẻ về cuộc sống của đồng bào Mông ở 3 thôn. chính bởi địa lý xa xôi, bởi cuộc sống của đồng bào còn nhiều cái khó nên điểm trường Trống Tàu không sáp nhập về cơ sở chính. Để đảm bảo thuận lợi cho học sinh của ba thôn đi học thì thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, các thầy được phân công về đây gieo chữ giữa đại ngàn. Cùng với thầy Nghiệp còn có 6 thầy giáo nữa, mỗi người một hoàn cảnh gia đình, sinh sống ở những nơi khác nhau nhưng về đây giống như một gia đình lớn mà các thầy vừa dạy chữ, vừa làm cha, làm mẹ. Thầy giáo trẻ Hoàng Tiến Đạt chia sẻ thêm, nếu như các lớp lớn, các em có thể tự làm vệ sinh cá nhân và thành thục với môi trường bán trú, thì các em học sinh lớp 1 còn rất nhiều bỡ ngỡ. Nhiều em lần đầu xa nhà nên còn khóc bởi nhớ nhà. Những lúc như vậy, các thầy giáo ngoài việc dạy cho các em vào nền nếp sinh hoạt lại động viên, an ủi để các em yên tâm ở lại trường. Nhờ đó, các em đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường bán trú, yên tâm học tập ngay trong tuần học đầu tiên của năm học mới. Sĩ số của lớp 1 luôn đạt từ 97 đến 100%. Được phân công dạy lớp 1, thầy Đạt đã thuần thục như một mama tổng quản, nào buộc tóc cho các em, rửa tay chân, chia cơm, dọn dẹp, dọn chăn màn, nơi ở, dỗ dành các bé khóc nhè vì nhớ mẹ, lại còn uốn từng nét chữ. Thầy giáo Đạt chia sẻ, với học sinh lớp 1 đã phải xa nhà, tôi ngoài nghiệp vụ sư phạm còn phải học các cô giáo sự kiên trì dịu dàng để giúp cho các em làm quen với lớp. Bé Hờ Thị Vang sau một tháng về trường học chữ, dù còn nhút nhát và tiếng phổ thông chưa thật rõ, nhưng bé Vang không còn khóc nhè khi đến lớp. Em còn biết giúp thầy Đạt dỗ dành các bạn khác, giúp thầy chia cơm cho mọi người. Bé Vang cười bảo chúng tôi rằng, sáng ra thầy giáo buộc tóc buồn cười lắm, nhưng chúng con quen rồi, bảo nhau tự chải đầu gọn gàng đến lớp để đỡ việc cho thầy. Sự trưởng thành trong suy nghĩ của các em học sinh vùng cao khiến chúng tôi thật nể phục. Trong khi các em học sinh vùng thấp, hàng ngày có bố mẹ chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, mè nheo quả bánh, thì ở chốn này, các bé dưới sự dìu dắt của các thầy không chỉ biết tự chăm sóc mình mà còn biết chia sẻ yêu thương các bạn nhỏ hơn, không dành ăn, dành uống, còn biết làm đồ chơi dỗ dành cho các em ở nhà. Em Hờ A Trang, học sinh lớp 5 bày tỏ, các thầy không chỉ dạy chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em cách để làm người tốt, biết chia sẻ khó khăn với người khác, biết yêu thương, giúp đỡ em nhỏ, chia sẻ cảm thông với những người thiệt thòi, đặc biệt là yêu thương bố mẹ, cố gắng học tập để sau này có cuộc sống tốt hơn, còn tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dạy học trò biết thông cảm, yêu thương, biết đùm bọc lẫn nhau đã giúp các thầy ở Trống Tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Hơn tất cả là sự tin tưởng của đồng bào vùng cao làng Nhì. Sự học ở vùng cao vốn nhiều gian nan, vất vả và đòi hỏi mỗi thầy cô giáo không chỉ kiên trì mà còn có tình yêu và sự hy sinh lớn cho nghề hơn những nơi khác. 7 thầy giáo trong một căn phòng nhỏ, 31 trò trong một căn phòng lớn, cùng nhau rèn chữ, luyện người. Không cần những phương tiện giải trí ở khu vui chơi xa hoa như dưới thành phố, sau giờ học, các em lại cùng các thầy chăm rau xanh để cải thiện bữa ăn, cùng chơi những trò chơi dân gian truyền thống. Còn các thầy chia nhau trực để vẫn vượt núi về với gia đình và vẫn đảm bảo việc trực trường an toàn cho học sinh. Vừa làm thầy, vừa làm cha mẹ, vừa làm bảo vệ, những người thầy giáo ở Trống Tàu làng Nhì đang viết tiếp huyền thoại của giáo dục vùng cao. Giữa chốn rừng xanh núi thẳm, cờ Tổ quốc vẫn tung bay giữa đại ngàn lộng gió. Niềm tin vào tương lai tươi sáng, sự hy sinh với nghề đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của thầy trò vùng cao Trống Tàu, quyết tâm thay đổi cuộc sống từ nét chữ hôm nay vì tương lai mai sau.
Năm ấy từ miền xuôi xa xôi, cô giáo người kinh lên với bản làng. Dòng khối nậm nhẹ rêu rêu hót, cùng mấy em bé vang núi rừng. Cô giáo dạy bầy em thơ ngây, yêu núi rừng ruộng nương quê hương. À, cô giáo hiền như con nai rừng. Bản làng đây
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Cô giáo về bản, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng Cường do Hoàng Mỹ trình bày.
Thưa quý vị và các bạn, vùng văn hóa Mường Lò bao gồm một số xã của huyện Văn Chấn và Long Chảo Nghĩa Lộ với núi non trùng điệp cùng cánh đồng Mường Lò màu mỡ. Đây là nơi còn bảo lưu được nhiều sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, Mường, Tày, Khơ Mú, Dao được thể hiện qua các lễ hội Hoa Ban, hội Lồng Thồng của người Thái, lễ hội Tam Khảo Mẩu của người Tày, lễ hội Gầu Tàu của người Mông, Tết Nhảy của người Dao, lễ đón lúa mẹ của người Khơ Mú. Các dân tộc ở vùng văn hóa Mường Lò cùng chung sống từ bao đời nay và có sự giao thoa nhất định về văn hóa. Tuy nhiên, nét đẹp bản sắc, cốt lõi nhất của riêng mỗi dân tộc thì vẫn được gìn giữ, lưu truyền cho thế hệ sau. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nét tương đồng và sự khác biệt trong văn hóa của người Thái và người Khơ Mú, hai dân tộc được coi là có mặt sớm nhất ở vùng Mường Lò qua bài viết sau.
Mường Lò, lòng chảo xinh đẹp trù phú, là nơi quần tụ chung sống đoàn kết của 13 dân tộc từ lâu đời. Dù có sự giao thoa văn hóa, nhưng mỗi dân tộc đều mang một bản sắc riêng có, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu cho vùng đất này. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, người Thái và người Khơ Mú là những cộng đồng đầu tiên khai phá vùng đất Mường Lò. Theo sách Tạo Xuông, Tạo Ngần, Mường Lò là trung tâm đầu tiên của người Thái ở Việt Nam, trước khi họ di cư đi các mường khác như Mường Thanh, Mường Tấc, Mường Than. Chính vì thế, người Thái vẫn luôn coi Mường Lò là vùng đất tổ, nơi ẩn chứa sức mạnh tinh thần, tâm linh của cả cộng đồng. Còn với người Khơ Mú, Mường Lò cũng là quê hương từ lâu đời. Trải qua thời gian cùng chung sống gắn bó, người Thái và người Khơ Mú vẫn là những cộng đồng bản địa riêng biệt, nhưng họ có sự giao thoa văn hóa nhất định, nên trong văn hóa giữa hai dân tộc này có đôi nét tương đồng. Tuy vậy, nét bản sắc cốt lõi nhất luôn được mỗi dân tộc gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Là một người có nhiều nghiên cứu về cộng đồng các dân tộc vùng Mường Lò, thạc sĩ văn hóa dân gian Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ về nét độc đáo khác biệt trong tiếng nói, trang phục, nhà ở, văn hóa dân gian giữa hai dân tộc Thái và Khơ Mú.
Người Thái và người Khơ Mú là hai cư dân bản địa sinh sống từ lâu đời tại vùng Mường Lò. Trong cái đời sống, trong cái lịch sử phát triển, thì người Khơ Mú có ít nhiều chịu một cái sự ảnh hưởng nhất định đối với văn hóa của người Thái Đen khi người Thái Đen đặt chân đến vùng Mường Lò. Mặc dù là đây là hai cái dân tộc khác nhau, nhưng cũng có nước tương đồng ảnh hưởng và tác động lẫn nhau. Ví dụ như đây là đối với người Khơ Mú là một cái nhóm ngôn ngữ thuộc thế hệ Nam Á, Môn Khmer. Đấy là một bộ phận cư dân đông đảo vùng Đông Nam Á. Đấy thì đối với, và trong khi đó thì người Thái thì người ta lại thuộc cái nhóm ngữ hội Thái Karai, nhóm Thái Karai mà nằm trong nhóm ngôn ngữ Tây Thái mà người ta có chữ viết riêng, nên là hai cái ngôn ngữ này là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Và đặc biệt đến bây giờ, mặc dù qua quá trình lịch sử chịu ảnh hưởng, người Khơ Mú có sử dụng rất nhiều ngôn ngữ của Thái, nhưng người Thái có ngôn ngữ chữ viết riêng và người Khơ Mú vẫn nói tiếng riêng của mình. Đấy là đối với ngôn ngữ. Về những cái lĩnh vực khác, quá trình lịch sử ảnh hưởng lâu đời thì người ta cũng có những cái giao thoa và ảnh hưởng văn hóa trong trang phục. Người Khơ Mú hiện nay cũng giống người Thái, sử dụng về áo cỏ, váy đen, rồi là xài ảo, xà tích hay là khăn piêu. Nhưng tuy nhiên thì trong cái việc sử dụng nó lại khác nhau. Ví dụ tôi lấy ví dụ cái áo sử cỏm người Thái và người Tu cũng lại khác nhau. Nó về cái hình dáng thì người Khơ Mú có nét dáng giống với người áo cỏm của người Thái trắng hơn là người Thái đen. Cái hàng mắc pém, người ta có cái hàng mắc pém rất là to ở trước ngực, đặc biệt là khăn piêu. Khăn piêu hai dân tộc đều sử dụng khăn piêu, nhưng mà cái vấn và cái sử dụng khác nhau. Người phụ nữ Thái đen thì có những cái cách vấn để tạo ra những cái chỏm mà thể hiện được cái những cái góc cạnh để tạo dáng cho cái trang phục của người phụ nữ người Thái đen. Còn người Khơ Mú thì người ta có thể sử dụng những cái tóc giả, người ta độ lên, người ta vấn sau và tạo một cái giải ra sau lưng như thế. Bên cạnh đó, cùng ở nhà sàn, cùng ở một cái điều kiện khác nhau, nhưng mà đối với nhà sàn của người Thái đen vùng Mường Lò, chúng ta vẫn thấy rằng nó có những cái đặc trưng rất rõ ràng luôn. Đó là cái hình mu rùa, rồi là trong ngôi nhà sàn của người Thái đen, người ta có hai cái cầu thang, một bên gọi là tăng chan và bên tăng quản, thì một cầu thang cho phụ nữ 9 bậc và một cầu thang cho nam giới là 7 bậc. Nhưng mà đối với nhà sàn của người Khơ Mú thì là hai mái dựng đứng. và người ta không có hai cầu thang như bên kia. Không gian của người nhà sàn của người Thái Đen thì thường thường là cũng giống như người Khơ Mú thì được thường thường làm 5 gian 3 trái. Nhưng cái điều đặc điểm và khác biệt nhất đó là cái nơi thờ cúng tín ngưỡng, hay người ta gọi là thờ ma nhà. Thì đối với người Thái Đen thì có một bàn thờ có lo hóng, đây là thờ tổ tiên được đặt ở một góc ngôi nhà. Trong khi đó người Khơ Mú có 3 bếp thờ.
Đặc biệt ở vùng Mường Lò vẫn lưu truyền câu nói, người Khơ Mú ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước. Câu nói này mang hàm ý phân biệt phương thức canh tác cũng như địa hình sinh sống của hai dân tộc. Chia sẻ về ý nghĩa câu nói này, thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.
Cái câu này nó, nếu mà nói đầy đủ đó là người Xá ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước và người Hơ Mông ăn theo sương mù. Đây là một cái câu rất khái quát lên, nó gắn với tập quán sinh hoạt và canh tác của các cái cư dân sinh sống ở từng cái điều kiện khác nhau. Người Xá ăn theo lửa nó thể hiện rằng cái tập quán canh tác là phát lương, chọc lỗ, tra hạt. Còn đối với người Thái Đen Mường Lò đạt cái trình độ về kỹ thuật rất cao trong cái canh tác lúa nước, và người ta có những cái kỹ thuật canh tác ví dụ như mương phai lai lín là những cái hệ thống kênh mương nội đồng, rồi là người ta có những cái kỹ thuật canh tác như là trồng lúa nhưng mà nuôi cá ở dưới ruộng, rồi thả bèo tấm để làm sao là những con cá nó sụp vào chân cây lúa để kích thích sự phát triển. Và cái đời sống của người Thái thì thường bám theo những con suối, người ta có những cái văn hóa theo cái triền suối đấy. Đâm ra là chúng ta thấy rằng những cái câu nói này chỉ nói lên là cái việc là đấy là phải là rất khái quát về cái đời sống.
Là hai cộng đồng đã trở thành cư dân bản địa của vùng đất Mường Lò, xuất phát từ tập quán canh tác, người Thái và người Khơ Mú đã tạo nên sự độc đáo, đặc sắc trong dân ca dân vũ của mình. Người Thái Mường Lò rất giỏi canh tác lúa nước, còn người Khơ Mú lại gắn với lối sản xuất trồng chỉa trên nương đồi. Từ sự khác nhau đó, dân nhạc đặc trưng của người Thái là múa xòe, hát khắp, khen bè, các loại pí. Còn người Khơ Mú riêng có điệu múa tệ cạ grang, nhạc cụ tăng bu tăng bằng. Phân biệt sự độc đáo giữa dân ca dân vũ của hai dân tộc Thái và Khơ Mú, nhạc sĩ Âu Hợp, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, là người có nhiều sáng tác mang âm hưởng dân ca các dân tộc vùng Tây Bắc cho biết.
Trước hết là tôi nói về cái sự khác biệt về dân ca. Thì trong dân ca của người Khơ Mú, điệu thức của dân ca Khơ Mú là 4 âm. Người Thái 5 âm, nhưng mà người Thái cũng có điệu thức 4 âm. Nhưng mà cái 4 âm của người Thái và người Khơ Mú nó khác nhau ở cái điểm như thế này. Cái 4 âm của người Thái là 4 âm nó cố định. Nó được cố định, nó không có xoay chuyển đảo. Là dễ hiểu nhất là trong bài im lặng. Rê là đô rê, đô là sò. Rê là sò là rê, rê đô là đô. Sò là rê là đô, đô sò. Rê là rê, đô là đô. Thế còn người Khơ Mú thì 4 âm của họ là 4 âm luôn được đạp liên tục, như âm trên là đạp xuống dưới một quãng tháng, âm dưới thì đạp lên trên. Tôi đơn cử đô la son mi đô 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 mi đô mi son son đô la son mi son mi son đô. Đấy là một cái đặc điểm rất là khác biệt giữa 4 âm của người Thái và 4 âm của người Khơ Mú. Còn phần dân nhạc, người Khơ Mú trong sinh hoạt âm nhạc của họ thì họ có sử dụng rất nhiều những nhạc cụ của các dân tộc khác. Nhưng mà cái nhạc cụ mà của họ, của người Khơ Mú do họ nghĩ ra, do họ chế tác ra, một là sáo thơm, hai là cái sáo tót, hay là gọi là pí thơm, pí tót. Người là con pí tam la và cái hương mạnh đấy là của riêng người Khơ Mú đó. Thế còn người Thái thì họ cũng có nhạc cụ của riêng họ là pí ló, pí bạc, pí sên. 3 loại này là chỉ có riêng người Thái mới có.
Có thể nói, chính sự giao thoa văn hóa đã tạo cho cộng đồng mỗi dân tộc của vùng đất Mường Lò, trong đó có người Thái, người Khơ Mú càng trân trọng, gìn giữ vốn quý của dân tộc mình. Ý thức tự tôn dân tộc đã làm nên nét đẹp, bản sắc riêng. Và nhờ đó, mỗi bản làng, mỗi dân tộc trên mảnh đất Mường Lò đều hội tụ và mang trong mình nét đẹp bản sắc của văn hóa truyền thống, góp phần làm nên sự đa sắc màu văn hóa cho mảnh đất Mường Lò. Hãy đến với Mường Lò để đắm mình trong vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ của thiên nhiên và trải nghiệm sự độc đáo riêng có trong văn hóa của mỗi dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Mù Cang Chải là người ta nghĩ ngay đến những thửa ruộng bậc thang trải dài như những nấc thang lên tận trời. Kiệt tác hiếm có trong nền văn minh lúa nước Việt Nam lại do chính đôi tay con người sáng tạo để thích ứng với điều kiện đất đai, khí hậu và thủy lợi mà thiên nhiên ban tặng. Tác phẩm nghệ thuật đẹp tuyệt ấy, cùng với những lễ hội, những nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của đồng bào Mông nơi đây như lễ mừng cơm mới, hội gầu tàu, đánh bao, bắn nỏ, đã tạo nên một Mù Cang Chải đẹp và hấp dẫn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm Mù Cang Chải qua bài viết sau của tác giả Hải Đăng.
Với địa hình nhiều dãy núi, bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn nối tiếp nhau theo hướng Tây Bắc Đông Nam, huyện Mù Cang Chải có 700 ha ruộng bậc thang, trong đó hơn 47% tập trung ở 3 xã là Bán Tần, Chế Cù Nha và Dế Xu Phình. Năm 2007, ruộng bậc thang ở 3 xã này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia. Những thửa ruộng bậc thang đã trở thành biểu tượng cho sự cần cù, sáng tạo bền bỉ của người Mông nơi đây. Từ một vùng đất khô cằn hoang hóa, bằng sự cần cù, sáng tạo, đồng bào Mông đã kiến tạo thành những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. Danh thắng này được du khách và các tạp chí nước ngoài đánh giá là một trong 10 điểm du lịch núi cao đẹp và hấp dẫn thế giới. Nét đặc sắc của vùng văn hóa vùng cao được thể hiện một cách sinh động và thần kỳ qua những thửa ruộng bậc thang độc đáo, đang ngày càng hấp dẫn giới nhiếp ảnh cùng du khách cả trong và ngoài nước. Chúng tôi gặp Thu Hương, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh khi chị đang cùng bạn bè chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang trên đồi mâm xôi ở La Bán Tần. Chị chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi đến với Mù Cang Chải. Tôi thực sự rất bất ngờ với cảnh sắc nơi đây. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Tôi hy vọng sẽ được khám phá nhiều hơn về mảnh đất cũng như con người ở vùng đất xinh đẹp này. Từ phương thức canh tác độc đáo, đồng bào dân tộc Mông đã biến vùng núi đồi thành khu đồi ruộng tràn đầy sức sống. Từng bờ ruộng tiếp ruộng như muốn thể hiện ý chí của con người vươn tới bầu trời cao. Không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn du khách, những thửa ruộng bậc thang này còn đem lại những mùa vàng ấm no cho đồng bào Mông nơi non cao Mù Cang Chải. Bà Lù Thị Lì, một người dân bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải cho chúng tôi biết. Gia đình tôi cùng bà con trong bản đã canh tác những giống lúa tốt trên ruộng bậc thang nên lúa không chỉ đẹp mà còn cho năng suất cao. Thêm vào đó, chúng tôi cũng được huyện chỉ dẫn trồng đúng thời vụ để lúa chín đều đúng vào dịp lễ hội cho du khách đến chiêm ngưỡng. Không chỉ có lúa gạo, những năm gần đây chúng tôi còn có thêm thu nhập từ những hoạt động du lịch ruộng bậc thang. Vì thế chúng tôi sẽ giữ gìn và chăm sóc những thửa ruộng bậc thang này thật tốt. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải từ lâu đã trở thành một trong những điểm nhấn của tuyến du lịch Tây Bắc. Mỗi mùa lễ hội, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải thu hút hàng nghìn lượt khách. Do vậy, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Mông gắn với bảo vệ danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải luôn được chính quyền địa phương quan tâm chú trọng. Vẻ đẹp của ruộng bậc thang có nhiều cung bậc khác nhau. Để khai thác tốt các cung bậc này, nhiều năm trở lại đây, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức các mùa lễ hội chính gắn với những khung thời vụ ruộng bậc thang. Vào mùa nước đổ, huyện Mù Cang Chải tổ chức festival bay lên mùa nước đổ với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Còn vào mùa lúa chín, tầm cuối tháng 9 đầu tháng 10 hàng năm sẽ diễn ra lễ hội chính với tuần văn hóa du lịch danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng các sự kiện đặc sắc mang đậm văn hóa Mông như phiên chợ vùng cao, triển lãm ảnh ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, biểu diễn khèn Mông, thi chọi dê và các môn thể thao dân tộc như ném pao, đánh quay, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Đặc biệt là festival bay trên mùa vàng được tổ chức ở đỉnh đèo Kho Phạ, luôn là sự kiện được nhiều du khách quan tâm, trải nghiệm. Điểm đèo Kho Phạ Mù Cang Chải được đánh giá là điểm dù lượn đẹp nhất Việt Nam. Từ khi chính thức được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, ruộng bậc thang Mù Cang Chải lại càng có cơ hội quảng bá đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. việc tổ chức các lễ hội ruộng bậc thang tại Mù Căng Chải không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng quốc gia nổi tiếng của Yên Bái, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Các lễ hội đã thực sự trở thành thương hiệu, thành điểm hẹn lý tưởng cho những du khách gần xa, muốn khám phá cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, cùng các phong tục tập quán đầy bản sắc của người Mông nơi đỉnh trời Mù Căng Chải.
Nhà em ở lưng đồi, nơi chim rừng thanh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về. Giữa nắng vàng, con suối tràn bờ đá, hương rừng thơm mùa hạ, đường chiều về quanh con. Nhà em ở lưng đồi, mẹ cười bên nương ngô, mừng năm nay được mùa, theo tiếng khen xuống phố.
Ca sĩ Thủy Chi với ca khúc Nhà em ở lưng đồi đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.